Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 116.AM. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Vâng, và rất vui trở lại với chương trình với anh Bùi Hữu Liêm. Hồi nãy trong chương trình thời sự, Nguyên Hoàng có nói đưa cái tin nói chuyện với Nhã Quyên là vấn đề là Tổng thống Trump áp cái thuế rất là cao đối với Canada. Lý do là vì Canada cũng là gọi là không phải là cố ý nhưng mà dễ dãi tạo điều kiện cho cái bọn buôn thuốc fentanyl ở bên Tàu qua ngã Canada. Được, nhưng từ từ bên Mỹ qua thì mình không nói rồi, nhưng mà chính Canada cũng là một cái là nước mà mở cửa biên giới để cho cái thuốc này nó vào nước Mỹ, thì thành ra Tổng thống Trump đã áp dụng cái mức thuế cao như vậy. Thì trong chương trình này xin anh nói thêm về cái thuốc này thưa anh, bởi vì anh cũng là làm trong cái ngành mà liên quan đến về dược phẩm y khoa, phải không anh?
Dạ, thì giống như anh Nguyên Hoàng nói, mà nếu mà mình quay kỹ lại trong cái tariff mà Tổng thống Trump đánh trên China đó, thì có tới mấy chục phần trăm trong cái tổng số mà ông lên tới 125%, thì có tới mấy chục phần trăm về cái vấn đề fentanyl này. Thì có nghĩa rằng là ông cho rằng những sự dung dưỡng của Trung Cộng không có làm tích cực trong trận với cái thuốc này, cái illegal, tức là bất hợp pháp của cái fentanyl nhập qua nước Mỹ, mà chút nữa mình sẽ bàn tán tới, mình sẽ có nói tới lần là nó cũng có cái sự hợp tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những cái tay buôn lậu này nữa, chứ không phải là không. Thì cái fentanyl thì nó cũng đã có mặt lâu trong cái vấn đề y tế rồi, là nó giúp cho cái vấn đề giảm đau, mà cái hiệu quả của nó thì mạnh lắm, mà giảm đau nó hơn cả morphine nữa, nó hơn cả 100 lần cái mức độ của morphine á. Thành ra cái trong cái y khoa họ dùng lại, nhưng mà cái liều lượng họ dùng rất là ít, anh cứ tưởng tượng nghĩ là nó còn chừng mấy trăm miligram thôi đó. Thành ra nếu mà cỡ 1 gram không là cũng đủ để chết người rồi đó. Thì cái đó là trong cái vấn đề y khoa. Thì cái thành phố mà mình rất là ngạc nhiên, thành ra mình tìm hiểu này nọ, thì cái thành phố mà là coi như được gọi là capital đó, của cái buôn bán lậu sản xuất của fentanyl ở Trung Quốc đó, là thành phố Vũ Hán. Cái thành phố Vũ Hán thì mình đã
sao cái thành
qua
phố này nổi tiếng của anh hả?
À dạ, thì không biết là cái chỗ này là chỗ trung tâm nghiên cứu hay là như thế nào mà rõ ràng cái điều đó. Thì Bùi Liêm là ngày lúc trước tuần rồi, một tuần trước á, là mình cũng đã tính nói cái chương trình này rồi, thôi rồi bị là cũng bị trục trặc kỹ thuật không nói. Rồi tuần sau thì vấn đề của tariff thì nó cũng quan trọng, thành ra mình mới dời lại. Thì ngày hôm qua Bùi Liêm có chơi một trò chơi mà cái người sáng chế game này là của một là chủ tịch Đảng Cộng hòa của ở Sandarara. Thì không phải trong mấy năm trước khi chưa có làm chủ tịch gì hết, thì là làm game designer, là làm ra một cái game nó giống như là cái cờ triệu phú. Anh Nguyên Hoàng chắc biết rồi, không biết Nhã Quyên có biết cờ triệu phú không? Nói tiếng Anh đó là Monopoly game đó, tức là mình thảy những cái hột xí ngầu rồi mình đi cái đó mình mua nhà cửa mình đó, thì người nào giàu nhất là thành triệu phú.
Như cái
đó
bên Việt Nam họ không, họ kêu là cờ tỷ phú luôn đó cho anh.
Ồ vậy hả? Không biết, tại vì bây giờ
tiền Việt Nam mất giá.
Bây giờ cái tỷ phú của Việt Nam thì ấy, chứ ngày xưa là anh cứ kêu trời triệu phú thôi. Hồi ở Việt Nam hồi xưa triệu một triệu đồng mà thời của trước 75 là cũng đã là giàu có rồi, đâu có ai có được tới 1 triệu đâu.
Vâng, đó. Hồi đó mà có 1 triệu là rồi lấy vợ cô nào cũng được anh hả?
Giờ anh vẫn có thể có 1 triệu. Dạ.
Đó, thì cái bây giờ đổi thành tỷ phú cũng phải triệu phú, thì người ta không thèm chơi nữa, ăn có 1 triệu bạc.
Không, lúc quên, em thấy cái cờ tỷ phú này bên Việt Nam gọi như vậy, gọi từ xưa đến giờ là à, gọi cờ tỷ phú. Dạ.
Thì cái này nó cũng tương tự như vậy, tức là mình cũng dùng hột xí ngầu, rồi mình đi mấy cái điểm, rồi mình có những cái điểm á, thì mình lấy là những cái sự kiện đọc cho những tin tức, những cái info, những cái chi tiết về fentanyl, cho những người trong bàn chơi. Còn mình có vô những cái chỗ mà mình được giữ những cái thẻ đó thì nó có thể nói lên là mình được bao nhiêu cái điểm đó, là vì mình đã tịch thu khám phá ra được Fernando. Rồi nó cũng cho là có thể đi mình nhận được cái nào đó mình giật của người khác. Thành ra cái đó mình giấu giếm, mình không có cho người ta biết tôi được mấy chục điểm hay là tôi được bao nhiêu. Thì cuối cùng lại là mình mới cộng lại điểm, thì cái người nào mà nghĩa là điểm cao nhất là cái người thắng. Thì nhiều cái chi tiết khi mà những cái sự kiện đó, thì cái sự kiện Vũ Hán á là cũng là một cái sự kiện mà ghét được, chứ mình cũng vốn là không biết, là mình chỉ nghe nói tàu rồi như thế đó thôi đó. Thì nó là một cái chất mà bằng tổng hợp bằng hóa học thôi, chứ không phải có nhiều cái thứ giống như cần sa, là cũng phải có vụ mùa, có cây cần sa, có lá rồi này nọ, thì nó thời tiết hay là những cái chuyện ra nó không có đúng được thì cũng có đúng tiêu chuẩn đó, đây cũng không có bán được. Còn cái này là chỉ là hóa chất, nó hỗn hợp. Thành ra là ví dụ như cái Canada thì không biết là có sản xuất đó không, thì Vũ Liêm không biết. Nhưng mà nhập thì chắc chắn giống như anh Nguyên Hoài nó là có. Nhưng mà bên Mỹ là họ chuyển giao cái công nghệ luôn. Họ gửi những cái bột này nọ, đầu này đầu kia thì không ai biết là như thế nào. Thì xong rồi làm ngay tại Mỹ để nhập vô cho nó dễ hơn. Thì ở đó nó sẽ làm thành thuốc viên hay là dung dịch hay là những cái, đôi khi nó giả nữa. Nó giả những cái vitamin hay là những cái gì, rồi nó dùng những chữ của tên của những cái loại thuốc over counter để cho, nghĩa là nó ngụy trang các thứ khác. Chẳng hạn như coi chừng mình nó thấy là trong đó là những cái người mà bị chết nhiều trong cái fentanyl này là từ 18 tới 45 tuổi. Thì mình thấy cỡ 40, 45 có khi nó cũng đã là trưởng thành rồi sao bị. Nhiều khi biết đâu bạn bè cho cái Viagra hay là cái gì đó thì lỡ uống mà thì cái bạch huyết nó cũng có nhiều cái công hiệu tốt vậy. Nhưng mà điều là nếu mà nó quá cái liều á, mà cái tùy theo cơ thể của mỗi người, nó quá liều là có thể chết đó. Thành ra nó rất là nguy hiểm, và cái độc tố nó rất là nhiều nguy hiểm, mà nó cũng dễ ghiền hơn mấy cái khác. Thành ra nhiều khi những người họ nghiện về heroin hay các thứ khác đó, chứ là họ không có nghe tên fentanyl thì chắc họ cũng biết rồi. Nhưng mà tụi buôn lậu đó, nó trộn vào để cho dễ kích thích những người ta ghiền. Chứ nhiều khi mấy cái heroin ấy kia cũng không đủ để người ta ghiền nữa. Thành ra cái dễ dàng mà để ghiền. Và ngay cả cái vấn đề trong y khoa cũng vậy nữa. Thì thường trong y khoa nó có hai phương pháp thông dụng nhất khi mà một người đau, một là họ làm IV, tức là thường thường những cái vấn đề đau đớn mổ xẻ hay là như thế nào trong bệnh viện thì họ truyền IV. Nhưng mà nếu mà cái ablation bệnh nhân về để giảm những cơn đau thì họ có thể cho những cái thuốc giãn. Đó, giống như là thuốc giãn lai quay, nhưng mà nó khác nhau à. Là cái này nó có những cái chất của fentanyl nó đi vô trong người để cho nó làm giảm đau. Thì ngay cả những người bệnh này nọ đó mà họ cũng ghiền nữa. Họ cuối cùng họ nhiều khi đau ít cũng ra khai cho nhiều, để tại vì nó có những cái cảm giác như thế nào. Đó, mình không biết là thế nào mà gọi là nghiện thì mình không biết. Mà những cái fentanyl này nó cũng không có mùi mà cũng không có vị nữa. Thành ra khi đưa một viên thuốc vậy mà nói nghi ngờ cũng thử thì không biết có dám thử không. Mà thử cũng sao làm sao biết được. Đó, thành ra phải nghiền ra để phân chất rồi đem đi thử thì mới biết được nó có phải hay không. Thành ra vì nó không có mùi, không có vị, không có, khó mà để mà phát giác được cái chuyện đó. Thì trong khi mà mình chơi cái game đó thì Vũ Liêm thì lại là thua hết trơn mấy cái người kia, người đứng nhất á, tới gần 400 điểm. Mình được có 50 mấy điểm à. Nhưng mà như vậy thành ra mình cứ ở vô cái là lục những cái phiếu mà để đọc ra là những tin tức nhiều, chứ không được điểm gì hết. Cái đó là chỉ là cung cấp tin tức rồi chia sẻ với nhau để học hỏi mà. Thì là họ nói rằng là một số cái những cái tên buôn lậu rất cơ theo á mà của Trung Quốc á là được cái đảng cộng sản nó có tài trợ. Thành ra mình không hiểu là nó có mục đích như thế nào, bởi vì cái không biết nó muốn về vấn đề lợi nhuận hay là vấn đề nó muốn đầu độc người dân Mỹ hay như thế nào đó. Thành ra có nhiều cái vấn đề mà Bộ Liêm cũng tính mời một cô y tá ở trên cái vùng gần gần trên Oakland đó, cô làm việc là với những trung tâm cai nghiện, về những cái người mà đã từng là nghiện rồi bây giờ, thành ra có nhiều cái kinh nghiệm tiếp xúc lắm về cái cách thức mà họ đem tới trường học, họ dù học sinh thế nào, thành ra những kiến thức của mình đó là những kiến thức chung, nhưng mà trong cái thực tế họ làm như thế nào, họ bỏ trong cái bánh rồi nó cho hay là nó mua bán rẻ như thế nào, thì nếu mà mình có cái đợt của kỳ sau mà mình hỏi được cái cô đó có rảnh thì cô sẽ chia sẻ những cái chuyện mà nó sẽ có lợi để cho thế hệ trẻ, những cái người mình nghe để mình hiểu, để mình biết được những cái thủ đoạn ở ngoài nó làm như thế nào, chứ không phải nó đem tới nó bán, nó nói cái này fentanyl, nổi cái tên không thì ngay cả con Bùi Hữu Liêm nó cũng biết nữa. Nhưng mà vấn đề làm sao cái đó nó để cái tên vô trong đó khi nó đã là làm lậu rồi, mà chưa chắc đúng cái hợp chất nữa, nó trộn đầu này, nó trộn đầu kia, thì như vậy mà nó đâu có cái quyền để sản xuất cho nhà thương hay đâu, mà nó chỉ làm ở ngoài thì nó không có đề cái tên fentanyl cho mình. Thì cái vấn đề là thường nhiều khi bạn bè nói không, cái này ta xài rồi, trust me, tin tưởng này nọ, thì trong cái bạn bè đó nhiều khi cái tuổi trẻ nó tin tưởng nhau, mà cũng không hẳn là cái người bạn mình nói láo, nhưng mà nhiều khi cái người bạn đó cái cơ địa nó có thể chịu được với cái mức đó, mà khi qua người khác thì lại không chịu được, thì có nhiều khi không có cơ hội mà thử lần thứ hai nữa. Thành ra Vũ Liêm nghĩ rằng cái này giống như là cái tên là cho nó có vẻ giống như phim ảnh một chút, là trò chơi tử thần, thì cái này nó giống như không biết Nhã Quyên thì không biết, chắc sau này qua phim võ hiệp cũng biết là có cái phim của Lý Tiểu Long á, mà hình như cái phim đó là ổng chưa có làm xong, ổng mới nửa chừng rồi nghe nói là sức khỏe rồi này nọ nhiều thì chết hoặc bị đầu độc thì mình không biết lý do, nhưng mà cái nó có phim gọi là Tử Thần Du Hí hay là
Du Hí với
trò chơi
thần.
Tử Thần tiếng Anh nó gọi là game update á, thì cái những cái phim đó nó có ra là phim Hồng Kông ngày xưa, thì đó là những cái chuyện mà Vũ Liêm có thể biết được là nó làm nhiều cái dạng lớp khác nhau để nó ngụy trang trong vấn đề, có khi làm những cái gummy bear hay là những cái thứ khác, thành ra rất là khó khăn. Thì cái lời khuyên nhất là cái gì mà không phải từ bác sĩ hay là dược sĩ thì cũng không nên nhận nữa, mà cái cảnh báo nhất cho người ta là vấn đề các em nhỏ mà đi Halloween xin kẹo ngày nay của bộ cũng rất là nguy hiểm, không biết xin vậy thôi có biết có nên để ăn những cái kẹo đó không, thấy nó hơi khớp tường thì không nên, tốt nhất thì thôi ăn kẹo cũng sâu răng không tốt, thì đi cho có hương vị vậy thôi, thì đừng có cái đó không có biết được cái nguồn của kẹo đó từ đâu tới đó, thì cái đó là những cái điều Vũ Linh có thể chia sẻ được.
Vâng, như anh nói là cái thuốc fentanyl, những cái kẻ buôn lậu họ làm qua những cái hình dạng khác nhau để mà ngụy trang, thì có trường hợp khác, tức là có những người muốn mua thuốc fentanyl mà gặp fentanyl giả không anh?
thì nếu mà nói thuần túy thuần chất á, thì không có khi không có chắc ăn được, là vì nó trộn cái này vô, nó trộn với cái thứ khác vô, chứ nó không có hoàn toàn. Bởi vì nó làm khi mà những cái loại ma túy khác nhau mà nó trộn vô, nó còn tăng thêm cái mạnh mẽ mà ấy nữa này, nó pha trộn mà. Thành ra nếu mà nói nguyên chất của fentanyl mà đi ra ngoài black market vì lý do gì đó, vì lý do đau mà bác sĩ nó không cho nhiều liều quá mà mình vẫn đau, thành ra bác sĩ nếu không cho nhiều liều, nói có nghĩa rằng là họ sợ nguy hiểm, họ không dám cho nhiều. Mà rồi bây giờ mình lành rồi, mình cũng bớt đau rồi, mà mình lại muốn vì lý do nào đó thì ở ngoài kia nó cũng không có cái gì là gọi là nguyên chất được hết.
Vâng.
Mà mình đi tới mà giống như anh Nguyên Hoài hỏi, mấy cái tụi kia có fentanyl nào chính xác không? Mấy cái tụi đó nó cũng không chắc gì, nó tưởng đâu mình là cái loại DEA, tức là rất enforcement.
Vâng.
Này nhưng mà đi hỏi dò nữa, thành ra nó chỉ nó chỉ không chắc gì nó nói đây là fentanyl đâu, mà nó bán cái này nó tốt lắm, coi cho nó vui vẻ hương phấn đi, với cái nó chắc chắn không có đứa nào không có cái tụi những cái thằng tới mà giao cho những thằng bán lẻ, chắc nó cũng không dám nói thẳng thắn như vậy đâu.
Đó. Vâng, cái lý do Nguyễn Hoàng hỏi là như anh nói đó, nó có cái mục đích là ban đầu là giống như là để mà giống như là thuốc giảm đau kiểu morphine đấy, nhưng mà có những cái niềm cái nỗi đau anh nó tận cùng, như là thất tình chẳng hạn, yêu ai đó mà người ta không yêu rồi, hoặc là người ta bị bổ đá đó, đau vô cùng anh ơi. Vậy mà
chết hả?
Vâng, mà muốn uống cái
hay
thuốc
là
đó,
chỉ muốn để quên đời trong
vâng.
chuyện đó nghĩ,
hoặc là đi đời luôn mà uống vào nó cũng không chịu đi, nó bắt mình sống hoài. À, thì đó thì Nguyễn Hoàng hỏi là lỡ mà uống thuốc giả đó, mình đã muốn gọi là lời lìa bỏ cuộc đời này cho luôn, mà uống vào nó cũng không chịu cho mình tiễn mình qua thế giới bên kia, mới bực mình.
Thì đó, thì có một cái trường hợp với kể là sống không sống mà chết không chết. Đó, có một cái cậu đó là cũng cỡ hai mấy tuổi thôi, thì là con của một cái người bạn, của một người đồng nghiệp trong thành họ trẻ, kể cho chuyện người khác, thì là họ dùng mấy cái thường thường đó, nó họ dùng mấy cái uống thuốc mà những cái loại đó hay cái loại gì để kích thích, mà có với cà phê nhiều hay gì đó không biết, rồi là thường thường khi uống đó không phải là lấy nước lạnh rồi uống đâu, nó phải có những cái kích thích gì trộn vô nữa, thì nó làm sao đó mà cái người đó bị đó, thì bị thì cậu đó bị là thành ra giống như người thực vật luôn. Bây giờ người mẹ phải nuôi đó, cũng không muốn con mình ra đi, nhưng mà cũng sống mà không có ý này nọ được, thành ra như vậy. Cái đó là cũng một cái sự đau khổ lắm mà, trong cái chuyện đó mà đi không được nữa đó, thành ra như vậy, đi không được mà ở cũng không xong, thì cuối cùng không biết là như thế nào, là thành ra cái điều fentanyl tốt nhất là phải tránh ở quê, cái gì mà ai cho cái gì cũng không dám nhận nữa bây giờ. Mà nhất là cái đồ nó ngọt ngọt ngon ngon là cũng nguy hiểm đó.
Như anh nói là cái thuốc này nó không khó, phải đi phân chất trong phòng thí nghiệm mới biết được phải không anh? Chứ nó không có mùi có vị, mình không
đúng rồi, đúng rồi.
Nhưng mà
đúng
em
rồi,
nghĩ thuốc không... nào cũng không phải thuốc, mà nói chung chung có những cái chất nó nói chung là nếu mà mình không rõ đó mà mình uống nó cũng rất là nguy hiểm anh Nguyên Hoàng. Ở Hoa Kỳ bên y khoa thì thường là đặc biệt về thuốc là có 5 cái loại control substance. Thì cái control substance 1 là trong đó là loại được liệt kê chung là marijuana, là không có được dùng ở Hoa Kỳ. Chỉ từ control substance 2 cho tới control substance từ 2 tới 5 thì mới được dùng ở Hoa Kỳ này. Có một số người em thì em cũng không rõ là cái một số người nói là cái fentanyl này nó replace cho cái marijuana, nhưng mà em nghĩ nó cùng dòng họ với nhau thôi, là tức là những cái loại thuốc mà fentanyl bên Việt Nam á là họ không biết là giống như họ là ma túy đá đó thôi, là tổng hợp những cái loại mà nói chung là khi mà cái cách pha chế nó cũng không có ở trong cái phòng thí nghiệm, những cái dụng cụ rẻ tiền, nói chung là sản xuất ma túy cho những cái người mà họ kiếm tiền bằng buôn bán những cái chất như fentanyl này, hoặc là những cái chất heroin ngày xưa. Và cái fentanyl này nó nguy hiểm hơn 50 lần cái heroin và 100 lần cái morphine, cho nên là khi mà mình dùng không mà quá liều là có thể dẫn đến tử vong. Khi mà mình nhìn cái cách Tổng thống Trump tariffs, tức là đánh thuế lên nước này nước kia, thì ngoài ra ông cũng có những cái mà ông cũng lo lắng cho, nếu như mình là cha mẹ thì chúng ta cũng lo lắng nếu một ngày nào đó con của chúng ta nó ghiền những cái chất này thì nó rất là nguy hiểm. Chẳng những nguy hiểm, rất là khó bỏ một khi mà đã dùng rồi á, lại nhẹ, còn bỏ không được, huống chi những cái loại nghiện ngập trong những cái chất này. Và như ở Việt Nam nhiều khi á, là đi vô vũ trường rất là nhiều người, bởi vậy cái con người mình lạ lắm, cái gì hay á thì lại học không xong, mà cái gì dở hay là ấy học lẹ lắm và đi vào vũ trường. Những cái này hình như là em kinh nghiệm.
Sao anh nghe nói Việt Nam nó có cái loại thuốc lắc á, không biết cái này có phải là thuốc lắc không, mình cũng không biết nữa. có cái dạo nghe nói ở Việt Nam mình nghiện ngập thuốc lắc thì không biết lắc là
đi chắc vô trong ốm ốm khô là lắc được. Không, nhưng mà đa số trong những vũ trường là chắc chắn sẽ có những người buôn bán thuốc phiện và len lỏi trong đó, và nhiều khi bỏ trong nước của chúng ta đang uống, hoặc là chúng ta tới bán thẳng, bởi vì có những người thích cái gọi là kích thích, làm kích thích mạnh, làm cho nó con người sảng khoái hơn hay như thế nào đó trong những cái vũ trường.
Và không, bên cái từ vũ trường Việt Cộng bây giờ dùng nó sai, thưa quý thính giả, mà chính xác cái điều mà Nhã Quyên nói thì đó là mấy club, mấy cái bar, tức là vào đó thì nhảy nhót, còn vũ trường á là vào đó là
nhảy đầm
đó. Thì Nguyên Hoàng vào vũ trường rất là nhiều. Hồi mà Nguyên Hoàng ở Sài Gòn á, thì Nguyên Hoàng có ông anh bà con là trong ban nhạc của vũ trường, thì tối nào ông đi chơi nhạc là ông Nguyên Hoàng xin đi theo. Thì vô Nguyên Hoàng thì không có nhảy được, nhưng mà ngồi ngắm mấy cô vũ nữ rất là tuyệt vời. Cho nên mà không có cái chuyện là thuốc lắc gì hết. Cái thuốc lắc là trong mấy cái bar, là cái bọn con nít hay là người lớn gì đó vào đó nhảy nhót kiểu disco đó thì cái mới bán thuốc lắc.
Nhưng còn mà cái thời đó của anh nhiều khi lâu quá rồi.
Không, nhưng mà cái vũ trường mà hiện giờ ở Việt Nam mà mình nói là không phải vũ trường.
Bây giờ Việt Nam thì dắt vào vũ trường rất là, có thể là không có nhiều như ngày xưa nữa, có thể là sẽ vẫn có cho những người giống như lớn tuổi thật sự đi nhảy ballroom dance. Chứ còn vũ trường thì đa số là họ có những cái cô giống như cô DJ đứng gọi là Việt Nam nó sân ngồi đứng chà đĩa chà đồ
thì cái đó không phải là vũ trường mà
và đứng nhảy vâng. Và những cô cậu trẻ này nhiều khi vô đó vừa có rượu có bia và có dùng những cái chất kích thích rất là nguy hiểm tới con em chúng ta.
Nguyên Hoàng thấy mấy cô vũ nữ cũng là đã là còn nguy hiểm, kích thích còn hơn cả thuốc nữa chứ.
Vâng. Nguy hiểm với anh thôi, chứ em nhìn em thấy cũng vậy.
Cũng sao
em không biết rồi. Em không biết, em vào em thấy nhiều khi nào là mồ hôi mồ kê ra.
Trời
rồi
ơi, mồ hôi của mấy cô vũ nữ cũng là nó khác với mồ hôi mấy anh công nhân ngoài đường.
Đối
chứ.
Với em thấy cũng hôi, đã là mồ hôi thì là hôi. Nhưng mà nói chung là những cái chất gây nghiện này thì rất là nguy hiểm. Ngay cả có một cái ông này, ông ở cái vùng Tây Nguyên đó anh Liêm, tức là ông hút cần rồi thôi, và hàng ngày á ở Tây Nguyên, cho nên ông nằm trên cái sàn nhà, ông có cái ông nào ở trên ở cái nhà sàn tiếng Việt nhà sàn, thì nhiều lúc ông hút á thì có một con cọp nó xuống, nó đi tới, nó nằm ở phía dưới á, cái ông cứ phà hơi rít, nó ghiền
luôn.
Nó ghiền, và sau này nó cứ ngày nào cũng tới cái giờ đó nó đến để nó được ngửi cái hơi, tức là những cái chất ma túy. Ngay cả sòng bài chúng ta cũng tự nhiên chúng ta không có thích, mà đến đó giống như là nó có những cái nhạc theo những suy nghĩ này, giống như có những cái con ma làm cho chúng ta nghiện ngập. Cho nên chỉ có cái cách tốt, mà cũng khó lắm, mình bị ai đó cố tình dụ dỗ, mà con người mình nó là cái trong người mình có cái giống như là ông trắng ông đen, ông trắng là ông tốt, ông đen là ông xấu, và con ma trắng ma đen, mà ma đen lúc nào giống như sáng em dậy em phải đi làm, mà con ma trắng nó kêu dậy đi tới giờ làm rồi, con ma đen năm phút nữa cái đi trễ luôn. Là nhiều khi mình cái gì mà nói mình ăn cũng vậy, mình ăn trời ơi mỡ thì làm lên mập rồi, nhưng mà trời ơi có cái mỡ vô nó ngon, nói chung là cái gì xấu xấu cái mình thích, mình dễ bị thích hơn. Cho nên là vừa gia đình mà vừa chính phủ mà nếu cùng hợp tác thì nó cũng hy vọng là nó giúp phần nào trong cái giúp cho chúng ta bớt những cái tệ nạn xã hội này, thưa anh.
Thì Nhã Quyên nói vậy chứ anh thầy thấy như California họ legalize cái marijuana đó, thành ra như vậy là nó mở đường cho những cái chuyện khi mà nói rồi nó trộn cái này cái kia.
Ồ em thấy California thì toàn là đi trước những chuyện xấu. Nói ra không biết là anh bây giờ anh theo Florida hay là anh theo
không,
California.
Không, cái nguyên do anh là ở California chắc có lẽ là cái bạo hành gia đình nó nhiều. Cho nên mà ông mấy ông chồng bắt trước cái ông gì người thượng ở hút thuốc phiện ở nhà sàn á, là cứ phà thuốc ra để cho con cọp trong nhà nó ghiền, nó bất dữ đi. Phải không anh?
Đó, nhưng mà cái thì đó thì chia sẻ thêm tí xíu là thực sự marijuana nó cũng không đến nỗi ghê gớm bằng mấy cái thứ mà thuốc trắng hay cái gì đó hết. Bộ liêm thời hồi học đại học college cũng có thử qua một vài lần, thì thực sự thấy đầu óc mình lâng lâng, mình không thích nghe nhạc mà lúc đó nghe nhạc rót rồi sao nó thấm vô, nhưng mà rồi đầu óc không làm được gì hết á. Lúc đó mình ngồi mình đang thử mà mình ngồi suy nghĩ một cái bài toán nhỏ nhỏ, không tập trung được, rồi lái xe cũng không lái được. Thành ra như vậy mình thấy là cả một cái hệ quả ghê gớm lắm. Mà tại sao có những cái tiểu bang nó mở cửa cho đó, là mình với kinh nghiệm của mình thấy vậy. Cái đầu óc của người mà xài uống marijuana, hút marijuana này nọ rồi nó không làm được việc gì hết á. Thành ra không có tích cực để làm thành một người worker rồi hay là người đàng hoàng gì hết. Rồi lái xe rồi nhiều khi nó còn ghê gớm hơn là uống rượu nữa. Uống rượu thì đừng có quá say thôi, vừa vừa nhiều khi cũng phản ứng khó, nhưng mà nó không đến nỗi cái cảm giác hồi đó.
Nếu nói vậy thì cũng không được, tại vì anh ấy uống rượu bao nhiêu tai nạn xảy ra, cái người đụng xe người uống rượu mà lại đụng cho người khác chết và người ta mất
không,
mất
thì đúng rồi,
thì
bảo
vậy em nói chung là đụng vô bất cứ cái gì em thấy cũng
không, không anh
hiểu.
Chỉ nói so sánh á, giữa cái uống rượu và cái hút cần sa kia, cái đó nó còn ghê gớm hơn nữa. Tại uống rượu mà uống vài ba ly đôi khi cũng lết lết chạy, mặc dù cái phản ứng nó không mạnh mẽ, nó cũng nguy hiểm, nhưng mà có khi cũng chưa đến nỗi, có khi vậy, nhưng mà không nên là đúng rồi. Nhưng mà cái ma túy này nó ghê lắm, nó không, mình lúc đó mình nói không, mình biết là mình không lái được luôn đó. Chứ còn cái người uống rượu cũng nói không sao, để tôi lái. Thì at least họ cũng lái rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Chứ còn cái kỳ đó là mình nói mấy người kia thử thôi, hỏi bây giờ lái xe thì được không? Không, chịu rồi. Đó là chứng tỏ mình đang ở giai đoạn mình thử để mình tìm hiểu. Thì
không, tức là trong bốn cái tứ đổ tường là mê của hàng xóm của anh Nguyên Hoàng thì cũng vẫn đỡ hơn, đúng
nói
không? Tại
là...
vì mỗi một ngày ảnh cao lắm, ảnh cắt cỏ được có một nhà. Yeah.
Không, nhưng mà như anh nói, anh muốn tìm cảm giác lâng lâng thì anh mê gái là an toàn nhất, anh không có hậu quả gì hết. Cái này là bác sĩ.
Nhưng mà gái đó phải có available, tức là single, chứ không thôi chồng rượt cho mình cũng chết.
Vâng.
Không, anh chỉ nói sao à, anh chỉ mê trong anh lên đài anh nói vậy thôi, chứ về nhà anh rất là đàng hoàng.
Khi mà action thì thôi thì mình phải né tránh đi.
Tại vì cái con cọp rồi ở nhà Nguyên Hoàng nó không có nghiền thuốc phiện anh, cho nên về nhà Nguyên Hoàng không có dám nói gì hết.
Dạ cảm ơn anh rất là nhiều, xin mời anh.
Cái buổi liêm xin cảm ơn nhạc viên Nguyên Hoàng đã cho một chương trình ngày hôm nay, và xin chào quý thính giả. Và cũng thấy được điều tin vui là hình như mấy cái video là mình, mấy cái audio là thâu được lại, nó đã work rồi phải không? Không thấy ai nói gì.
Vâng, nó thâu được anh. Cái vừa rồi là hư cái trang mạng để mà tải lên thôi anh, chứ còn cái phần mà ghi âm lại thì khi nào cũng thu lại được.
Trang mạng là giờ được work lại rồi phải không?
Vâng, hình như vậy. Nguyên Hoàng không.
Bữa nay mới thấy là có mấy chương trình của mới đây là thấy có rồi đó.
Vâng, vậy thì nó dạ, tải lên được.
Không biết mấy cái cũ là có hay không, tại mình lên mình coi cái số file á, nó thấy zero là mình nói thôi rồi, nó chưa có đưa lên. Nhưng mà thấy có thế thì có nghe thử cái chương trình của Trang. Bây giờ cũng có một chương trình ngày thứ năm á, thì mình nghe thử thì thấy nói chuyện được. Tức là mới đây nhất là được rồi, còn biết mấy cái cũ hồi trước mấy lần trước thì có được hay không thì để chắc lại qua tưởng sao.
Vâng, anh nhắn tin lại cho manager của đài đó thì cô đó sẽ phụ trách cái đó. Dạ
dạ cảm ơn anh.
Dạ ok dạ.